China.
Oh, chudrin rwa ta da rjiba da chudrin rwa odi lab gila gich e darwa chinba da chudrin rwa
Dạ, mình học tiếp 6-3 lần mà hôm trước thầy đã giảng xong bố thí cái lại trì giới rồi.
Chinba da chudrin da marwa rwa.
Last
time, chinba da chudrin da gajar shi gwa rwa.
Dạ, hôm trước là thầy giảng xong cho mình bố thí với lại trì giới ba la mật.
Nhưng mà khá dễ đấy.
Nhìn nhìn xuống ba rừng xa.
Nhìn nhìn xuống ba rừng xa. Đã không dùng điên là nhìn nhìn xuống ba rừng mà nhìn là dùng ba sư trìm xe cho ba ô tình mộng.
Dạ, phần này là ở trong ngày thứ 20, ở trong sách Giải Thoát ở lòng tay ạ.
Nhìn dù đi là ta nhìn dù khá sĩ chúng ta thẳng đá đi là đi rồi ba, nhìn dù khá sĩ chúng ta thẳng đá đi là ta tăng bộ đi là nhìn dù đi là dùng ba sư trìm nhìn dù đi là khá sư trìm đi là miễn trở cho ba dùng ba sư trìm. Ta đi là mà sơ ba đi là đi cho ra dù sơ ba đi chích ta.
Dạ, hôm trước ở ngày thứ 20 này thầy đã giảng xong bố thí với lại trì giới ba la mật. Thì hôm nay mình sang nhẫn nhục ba la mật. Phần nhẫn nhục ba la mật này nằm ở trang
246.
Dạ, như hôm trước thầy có giảng là bố thí ba la mật, thì bố thí mình có ba loại bố thí. Thầy có giảng tiếp về trì giới ba la mật, thì trì giới cũng có ba loại trì giới. Thì hôm nay sang đến nhẫn nhục ba la mật, thì nhẫn nhục cũng có ba loại nhẫn nhục.
Và sơ văn là sum như thế rằng mà là tham muốn chăn ăn rồi làm nên nam đôi là chăn ăn ta đàn ông cũng sơ văn sum đi xe còn làm nên nam đôi là chăn ăn và sơ văn là nghe sum sơ văn sum đi xe rồi
Dạ, đầu tiên mình có thể nhìn vào trong sách Giải Thoát ở lòng tay ở trang 246 với 247 sẽ nói về ba loại nhẫn nhục.
Sơ văn sum thì khác rồi sơ văn là tham muốn chăn ăn chăn ăn tham muốn sơ văn cũng được rằng mà là ngon chứ sơ văn sẽ được rằng mà là sơ văn đây là tham muốn đây là ya đi chứ sao mà tăng rồi mà Sava tambu delia, Sava said the Zambala tambu de la never a chimney of the Sava, say it's not usually a chimney of the Sava, say it's shadow.
Dạ, mình theo dõi trang 247 ạ. Có một câu ở giữa là có ba loại nhẫn. Loại một là giữ bình tĩnh trước người tấn công ạ. Cho nên nói chung thì khi mà thực hành nhẫn nhục ba la mật mình có ba loại. Loại đầu tiên đó là mình nhẫn nhục trước những ai làm hãm hại mình. Cái này còn gọi là nại oán hại nhẫn, nại oán hại nhẫn.
Được rồi, Tan nơi bà chim mê nhầm bê sô bát, nơi chưa chim mê nhầm bê sô bát, nơi bà mê chim mê nhầm bê sô bát, nơi chưa chim mê nhầm bê sô bát,
Dạ, loại này đó là.
Can you hear me clearly?
Yes, I can hear you clearly.
Okay,
yes, Dạ, loại nhẫn nhục đầu tiên này đó chính là nại oán hại nhẫn, có nghĩa là mình nhẫn nhục trước người hãm hại mình. Có người nào mà có làm những gì mà làm tổn hại đến mình, khiến cho mình bị tổn thương thì mình vẫn kiên nhẫn trước những cái hành động tổn thất là khiến gây cho tổn thất của người khác. Đây gọi là loại đầu tiên, đó là nại oán hại nhẫn.
So this is the what we are saying that as you can see that someone just hit you, someone scolded you, someone do the bad things you, and when you can generate the patience toward this person, didn't so bad thằng bớt chết.
Cho nên nếu lấy ví dụ là nếu có ai mà đánh mình hoặc là nói xấu mình hoặc là gây tổn thương tổn thất gì đó cho mình, nhưng mà mình vẫn có thể nhẫn nhịn được trước những cái hành động gây tổn hại như thế, thì là chúng ta đang thực hành loại nhẫn nhục đầu tiên, đó là nhẫn nại trước những người làm hại mình.
Ta sơ văn nhiên mà thì là khẩn lý của sơ văn, đúng nghĩa thẳng lý của sơ văn sư vi rồi, đúng nghĩa là sơ văn của
Dạ, loại nhẫn nhục thứ hai, đó là mình nhẫn nhục trước hoàn cảnh khó khăn ạ. Nhẫn nhục trước hoàn cảnh khó khăn này mình còn có cái ở trang 251 là loại nhẫn thứ hai là chấp nhận khổ đau ạ, tham thọ khổ nhẫn.
Thẳng quốc thì là chết tâm, nếu bạn là nếu cho sưu sưu mình, nếu bạn chỉ nhìn cái đoạn đạo của nếu bạn là sơ văn cũng bảo, đúng nghĩa là sơ văn cũng bảo, chẳng là như bạn sẽ làm cái lệ khẩu, đúng nghĩa là sơ văn cũng nhau chứa. Đúng nghĩa là sơ văn cũng sẽ được dòng bảo là đúng nghĩa chung mà là nằm sao khó ra, à đúng nghĩa là mặc chú nó xa mẹ chứa. Ôi là đúng nghĩa là thẳng hệ sơ văn được đó. Đúng nghĩa thì chung mà là nằm sao, đúng nghĩa là nằm sao sơ văn cũng bảo, đúng nghĩa là sơ thu bảo, đúng nghĩa thẳng hệ sơ văn được.
Dạ, cho nên thầy nói rằng khi mà có đau khổ thì thông thường mình sẽ khó có thể nào mà mình nhẫn nại và mình điềm tĩnh để vượt qua những cái đau khổ đó. Nhưng mà mình cần phải thực hành khi nào mình cảm thấy là có cái đau khổ gì đó, nó nó xảy ra cho mình phải có cái tâm là mình chấp nhận cái đau khổ đó. Nên mình chấp nhận đau khổ rồi mình mới có thể nhẫn nhục trước nó. Khi mình chấp nhận rồi và mình chịu đựng được cái đau khổ đó là mình đang thực hành kham thọ khổ nhẫn, là nhẫn nhục chấp nhận khổ đau.
동해 당연히 이제 서버 제도 장발라 동해 중앙 어떤 남산 삼로 다 이제 아직 안 갔다 동해 용거래 삼성 저런 아주고 말해 선제 삼질로 동해 용거 열에 삼제 서버 공투에 동해 강해를 서버 공해야 됐어.
Dạ, cho nên nếu mà mình nghĩ rằng chỉ có mỗi một mình bị đau khổ thôi, người khác không có khổ á, thì với cái tâm nghĩ như vậy sẽ rất là khó có thể nào mà nhẫn nhục trước đau khổ á. Cho nên khi mà mình gặp đau khổ thì mình hãy nghĩ rằng ồ, mình đang đau khổ và những chúng sinh khác họ cũng có những đau khổ của họ. Với cái cách suy nghĩ như thế mình sẽ dễ dàng có thể thực hành được loại thứ hai này là nhẫn nhục chấp nhận khổ đau.
Oh yeah. So this is the more difficult than practicing the patient towards your enemy or the dislike person. Okay. Patient toward the suffering. Patient toward the difficulty. Okay.
Dạ, cho nên loại nhẫn nhục thứ hai này sẽ khó hơn loại loại thứ nhất ạ. Có nghĩa là mình chấp nhận khổ đau và mình chịu đựng trải qua cái khổ đau đó, nên nó sẽ khó hơn là mình nhẫn nhục trước những người mà gây tổn thất cho mình như là kẻ thù.
Được xong à? Đúng hay thằng này như sao bắt xe? Ô, được rồi, đúng hay thằng được lên được sao bắt? Đúng hay thằng này như sao bắt được rồi bà?
Nên loại nhẫn nhục thứ hai này là kham thọ khổ nhẫn, là mình chấp nhận những cái hoàn cảnh khổ đau xảy ra cho mình ạ.
Ờ thì chứ. Đang đi rồi thì đúng hay thằng này như sao bắt đi rồi thì đúng hay thằng này sao bắt nhiều thì được xong à? Sao bắt nhiều thì cái chuyện là sao bắt xong bắt thì cần lấy người ở sau này. Chưa lần nghe xem như sao bắt xong. Chưa lần nghe xem như sao bắt xong thì đảm bảo là cần sẽ bị rồi. Chưa chế bắt là cao quá chế thuê thì ta đi cũng rồi mà.
Và loại thứ ba ở trang 254, loại thứ ba đó là nhẫn để có được đảm bảo về pháp. Chứ đảm bảo đây có nghĩa là cái tâm mà hiểu biết rõ ràng về pháp á, mà hay mình gọi là pháp nhẫn á. Nghĩa là mình chịu khó để mình có thể hiểu rõ được về Phật pháp.
Chuyện là nghe xong rồi sau đó chúng ta mới chưa có cao hóa chuyện, chúng ta mới chưa có thấy sau đó tăng chúng ta mới là thế này á. Làm sao xem mà chúng ta chưa sửa được công đức? Khi chưa có thấy sau đó tăng chúng ta mới chăm chăm xem nào là giờ sửa được liền mà tôi có làm sao thăng chuyển được chúng mới được ba? Ô thế là sửa được chuyện thì sửa được ta.
Dạ, cho nên loại pháp nhẫn này có nghĩa là mình cố gắng để mình không có bị nản với cái việc học pháp. Mình học pháp thì mình phải suy nghĩ, tư duy suy nghĩ đôi lúc mình khó khăn là bởi vì mình không hiểu rõ được. Khi không hiểu rõ được mình sẽ bị nản, cho nên hãy cố gắng vượt qua được cái chán nản đó để vẫn tiếp tục suy nghĩ, hiểu rõ về pháp. Thì cái chịu đựng cố gắng như thế gọi là pháp nhẫn.
Hoặc là sự vật xung đột là chuyện mình nhớ về sự vật đúng hay thằng này sự vật chưa là nghe chưa được sự vật xung đột trước xong anh.
Dạ, cho nên mình thầy đã hướng dẫn cho mình ba loại nhẫn. Thứ nhất là nại oán hại nhẫn, thứ hai là kham thọ khổ nhẫn, và thứ ba là pháp nhẫn. Đây là ba phân loại của nhẫn nhục ba la mật.
Sau đó cũng sử dụng bà là làm sao mấy chiếc chiếc đồ chơi nào là sau đó cũng bà đi chúa sau đó đi chúa mà đi chơi cái chiếc số là cái nghe chúa được cái nghe được cái chiếc cái mà là sau đó cái nghe là sau đó cũng là đi nhị bát cái nghe là sau đó cũng thua đi nhị bát chứ anh ấy nói sao cái nghe là sau đó cũng thua đi nhị bát được ta ta sau đó đi chúa cái đồ cao chơi chúa là nghe xin chúa sau đó sau đó chúa cái đồ yang cái nó sang sang này yang đồ yang này nó sang đồ tăng thua bảy này đi à chúa là nghe xin chúa sau đó chúa là sang đồ tê sang đồ làm sao thắng chơi được đúng không? Ở đây sang đồ tăng yang đồ tăng cái chiếc số, cái nghe đồ bát đồ yang đồ 아, 장야다 된소 서바디 랭 말이 된소 칼리 충그르 근데 제주도 가서 섬로도 추 섬로 난 추 양세 양세 섬로 다한테 칼리 체 요어 봐 어디 추는 해서 주소 가서 어디
Dạ, cho nên thầy nói về nhẫn nhục á, thì mình nghĩ rằng nhẫn nhục có nghĩa là mình chịu đựng người khác có nói xấu gì mình hoặc là làm gì xấu cho mình thì mình vẫn có thể chịu đựng được, thì đó là đã thực hành nhẫn nhục xong rồi. Thì đó cũng là một loại thực hành nhẫn nhục nhưng mà chưa có đủ á. Thì loại đầu tiên đó là mình phải chịu đựng và vừa qua nhẫn nhục trước những người mà gây tổn hại cho mình, đó là loại thứ nhất. Loại thứ hai là mình có gặp cái hoàn cảnh khó khăn nào thì mình cũng hãy cố gắng nhẫn nại để vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn đó, là loại thứ hai. Loại thứ ba đó là pháp nhẫn, thì loại này là loại quan trọng và khó hơn. Nó khó ở chỗ là khi mà mình học pháp và mình không hiểu thì rất là dễ bị chán nản, nhưng mà đối với lại chuyện hiểu rõ Phật pháp thì mình phải suy nghĩ và tư duy lặp đi lặp lại và liên tục, thì như thế mình mới có thể hiểu rõ được. Nếu mà không có suy nghĩ tư duy thì không thể nào hiểu rõ được pháp. Cho nên chuyện quan trọng là mình cần phải cố gắng không bị chán nản khi mà mình học pháp, để mình có thể phát sinh được trí tuệ tốt hơn. Nếu mà cứ đọc kinh tụng chú, cái chuyện đó nó không có gây cho mình chán nản đâu, tại vì nó dễ. Cái nào khó mình mới nản. Cho nên nếu mà mình suy nghĩ về Phật pháp và mình cố gắng không bị nản và tiếp tục suy nghĩ để hiểu rõ hơn, thì cái đó mới gọi là pháp nhẫn. Thế thì thầy hỏi câu hỏi với cả lớp mình là đối với mỗi người mình á, thì ba loại nhẫn này á, đầu tiên đó là nhẫn nại trước người gây tổn hại, thứ hai là nhẫn nại trong hoàn cảnh khó khăn, và thứ ba là pháp nhẫn, thì cái nào đối với mình là khó nhất?
If you feel the number one is difficult, just only one finger. If you feel the second is difficult, put the second finger. Okay. If you think the third is difficult, then show me the three finger. Okay.
Dạ, thầy hướng dẫn cho mình ba loại nhẫn nhục theo thứ tự, thì ai cảm thấy là loại số 1 là khó nhất đối với mình thì mình đưa một ngón tay, loại thứ hai là khó nhất đối với mình thì mình đưa hai ngón tay, ai mà thấy là loại thứ ba khó nhất đối với mình thì mình đưa ba ngón tay.
Okay, now okay, chúng ta chat nào trên đó phải mà bạn hết tất cả là dù cho nó dần dần
Dạ, thầy nói mình nhắn tin ở trong ô tin nhắn, thầy không có đọc hết được đâu. Bây giờ mình bật cái video lên đó, và mình đưa ngón tay thì thầy sẽ dễ thấy hơn.
The Nekhasan love you, but did I tell you that this is the idea got from the Korean class? They told me that to show the fingers, no? Quite good. Then everyone have to turn on the camera.
Dạ, thầy có nó không biết là thầy có kể với mình nghe hồi trước buổi trước chưa, là cái ý tưởng mà đưa ngón tay là của một cái lớp học ở bên Hàn Quốc, thì họ nói với thầy đó là thầy cứ hỏi câu hỏi và bảo mọi người đưa ngón tay thì ai cũng phải bật video lên cho thầy xem hết.
Okay, can you, okay. Yeah, okay. So I got it, many of the your answer, yeah. Okay. Now generally it depends the three soba that about miss so 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 ten mata chaba yuyu mata mata chaba to chora zo zo khashi chik ten to ni ten to khashi sum ten to ba.
Dạ, nên là theo cái sự phân loại ở trong sách như thế, nhưng mà đối với mỗi người mình thì thực hành có cái loại nhẫn nhục nó khó hơn đối với mình, thì cái loại nào khó nhất đó, nó phụ thuộc vào mỗi người. Giống như là khi nãy giờ có người đưa ngón một ngón, có người đưa hai ngón, có người đưa ba ngón tay.
À, phong. Còn là dân như vậy thì chú chưa dân rồi, dân như vậy thì giáo chú chưa đúng bao rồi, đúng không?
Larim.
Oh, yeah. Cái đó chú chưa có confuse gì cả. Okay. Now you are saying that among the which is the easiest one? Okay, easiest one among the three patients, which is the easiest? Okay, show me the okay finger again.
Và bây giờ thầy hỏi rằng đối với ba loại nhẫn nhục này thì loại nào mình cảm thấy là dễ nhất đối với bản thân mình là đưa ngón tay. Loại một dễ nhất thì mình đưa một ngón tay, thứ hai dễ nhất thì đưa hai, thứ ba dễ nhất thì mình đưa ba ngón.
Sum na ne aya ha hoya de gu ta juran zo ka gi clear ha shu do da talent da da di ko ma le ha shu di ko ma juran zo ka le ha do di so ba di chia.
Dạ, nên thầy nói là mình mới vừa đưa mấy ngón tay đó, là cái loại đó là loại dễ nhất đối với mình, đúng không ạ? Thì cái loại dễ nhất thì có nghĩa là mình làm được, nên mình nhất định là mình phải thực hành cái loại nhẫn nhục này.
Bên này chúng ta nói là nếu bạn chỉ nhận mít chưa bạn chỉ nếu bạn chỉ nhận mít thì là gì? Chúng ta nói là sau khi chúng ta lên ha, rồi nó thằng đó chúng ta nói là nếu bạn chỉ nhận yếu mà rồi, anh nếu bạn chỉ nhận mít thì ngắm mà số số là nếu bạn chỉ có khăn để chỉ có sáu mươi sáu mươi ba, thế anh ấy anh sau khi được không mà nếu bạn chỉ nhận mít thì ngắm mà ngắm thì chỉ số thì chỉ số sáu mươi nào là thế anh ấy anh đủ số sau khi được chưa?
Dạ, nên thầy nói nếu mà có ai đưa cái ngón tay, đưa một ngón tay á, thì có nghĩa là loại nhẫn nhục đầu tiên là dễ nhất đối với mình. Loại nhẫn nhục đầu tiên đó là nhẫn nhục trước người làm hại mình. Thì hiện tại mình đang ngồi ở đây nè, rất là bình yên, không ai hại mình hết. Thì rất là khó để mà có thể thực hành nhẫn nhục đó. Cho nên chúng ta hãy thực hành bằng cách mình nhắm mắt lại, mình nhớ hồi xưa đến giờ có từng... đã từng có ai mà gây cho mình khó khăn, gây tổn thất cho mình đó, thì mình nhớ người đó và mình thực hành nhẫn nhục với những chuyện mà trong quá khứ mà mình đã bị hãm hại bởi người khác. Dạ, thầy hỏi mình có hiểu cái cách thực hành này không ạ?
Đúng không? Thế cho nên là khởi lên là vậy đó. Thế đúng như thằng này, sự vật lên là vậy đó. Anh chỉ là thằng đó càng ngày khởi yoga thì sống được bao nhiêu, thằng ngày thì thằng này cũng như thằng đó là cái ngã từ sự vật không kiện sao để sống được đó. Ta chưa là nghe xem như sửa bát để lên học được thông quy nó cho nó được chưa được tập sáu mươi tám ngày tập mang sát nhưng mà chỉ là chưa được thành đạt làm việc mà ngang mà tập sáu mươi tám ngày mình nó cầm mà chưa sáu mươi tám cầm mà chưa sáu mươi tám ngày cầm mà nhiều chưa sáu mươi tám test mang sát thằng này được rất được không?
Vậy cho nên ai mà đưa hai ngón tay có nghĩa là cái loại nhẫn nhục mà với hoàn cảnh khó khăn là dễ nhất đối với mình, thì mình phải thực hành, thì mình thực hành bằng cách là lúc nào mình cũng nghĩ là nếu mà tôi gặp khó khăn thì nhất định tôi sẽ nhẫn nhục với cái hoàn cảnh khó khăn đó, tôi sẽ chịu đựng, kiên nhẫn với cái hoàn cảnh khó khăn đó. Lúc nào mình cũng phải nhắc nhở bản thân mình bằng một cái câu như vậy. Ai mà đưa ba ngón tay có nghĩa là pháp nhẫn là loại dễ nhất đối với mình, thì chúng ta hãy hãy đọc học học kinh điển và học Phật pháp, và hãy cố gắng suy nghĩ về Phật pháp rất là nhiều. Mỗi ngày hãy dành ra 5 phút để suy nghĩ Phật pháp. Nếu mà 5 phút đó nó trở thành dễ đối với mình thì mình tăng lên 10 phút. Sau khi 10 phút dễ rồi thì mình lại tăng lên 20 phút mỗi ngày. Mình học và mình suy nghĩ về Phật pháp để thực hành như vậy. That's it. Dạ, cho nên thầy vừa đưa ra ba cái phương pháp thực hành cho ba loại nhẫn nhục, nên ai mà chọn loại nào thì mình hãy thực hành theo tương ứng theo loại đó. Dạ, bây giờ thầy sang tinh tấn. Tinh tấn cũng có ba loại. Dạ, tinh tấn có nghĩa là mình hoan hỷ với việc thiện. Thì cái tâm hoan hỷ đấy nghĩa là hào hứng. Mình rất là hào hứng, mình muốn làm việc thiện. Thì mình có được cái tâm hào hứng làm việc thiện đó. Cái tâm hào hứng đó chính là tinh tấn. Dạ, cho nên là tinh tấn là hào hứng, nghĩa là mình hứng khởi, mình làm việc tốt. Thì đó chính là tinh tấn. Tinh tấn là để đối trị với lười biếng. Cho nên là đây mình có hai hướng. Hướng xấu tức là lười biếng, và hướng tốt tức là tinh tấn. Tinh tấn để đối trị với lười biếng. Dạ, cho nên thầy vừa nói rằng tinh tấn mình có ba loại, thì ba loại tinh tấn đó nó để đối trị với ba loại lười biếng. Cho nên đầu tiên nói về ba loại lười biếng, thì sau đó sẽ hiểu được ba loại tinh tấn là gì. That's all.
Generally, the word the laziness is the whenever you think and the whenever you feel or the whenever you feel that you don't want to do the things, no? When you are the procrastinating the things. The lelo sumdra, we are talking about the three kinds of the laziness. One is when you think that what you cannot do it right now, and when you think you will do it tomorrow or the day after tomorrow regarding about the dharma, that is the first laziness. Okay.
Dạ, loại lười biếng thứ nhất đó là trì hoãn, lười biếng trì hoãn. Trì hoãn nghĩa là mình luôn hứa hẹn hôm nay việc ngày hôm nay không làm. Ví dụ hôm nay cần phải học và hiểu những cái vấn đề về pháp như thế. Nhưng mà không làm, mình nói hẹn đến ngày mai để ngày mai rồi hãy làm. Thì cái loại lười biếng đầu tiên gọi là trì hoãn.
Dư lu bên lại luôn thế. Tại như vậy thì chóng ngay xin lại luôn được. Chóng ngay xin lại luôn sử dụng mà là lẽ ra thì tôi chạy được. Lẽ ra
phần này đang ở trang 256 á, thì loại lười biếng thứ hai đó là lười biếng bám giữ tà hành. Bám giữ tà hành có nghĩa là mình quen làm với những việc xấu, ví dụ như ăn trộm, ăn cắp, vẫn cứ đi làm những cái việc ăn trộm ăn cắp mà không có tìm cách nào mà để khống chế và kiểm soát, giảm bớt những cái việc xấu của mình lại, mà cứ thả trôi bản thân đi theo những việc xấu là lười biếng bám giữ tà hành.
Okay, let me tell you the one.
Dạ, thầy kể một câu chuyện.
Okay, things goes like that. Okay, there is one senior monk and one junior monk. They are traveling together.
Dạ, có một vị sư già với là một vị sư trẻ đi cùng với nhau.
And when the journey together and the one junior monk asked the senior monk, what is the important? When you are traveling, what is the important? Speed is important or destination is important?
Yeah, thì lúc đó người trẻ mới hỏi người già là lúc mà mình di chuyển thì cái gì là quan trọng nhất? Là tốc độ quan trọng hay là cái đích đến là quan trọng?
So the senior monk told them, destination is not important and also the speed is not important. Most important thing is a companion.
Dạ, thì siêu già đó mới bảo rằng tốc độ cũng không quan trọng, mà đích đến cũng không quan trọng. Quan trọng là người bạn đường, người đi đường cùng với mình.
So the same thing is the here that when you come to the Dharma the practice. So now I think that it's quite important to have the companions.
Dạ, nên thực hành pháp cũng giống như vậy. Quan trọng là cái người bạn cùng thực hành pháp, mình hay gọi là pháp hữu, đạo hữu. Thì có những người bạn tốt thực hành pháp thì rất quan trọng.
So that's why the last time I asked you everyone to join with the energy practice once in the 2 week all together. Do you remember? Keep on joining that, okay?
Dạ, hôm trước có ai có đăng ký thực hành năng lượng với thầy thì thầy cũng có nói rằng cứ 2 tuần một lần lập nhóm mình cùng thực hành với nhau, thì mọi người hãy nhớ làm giống như vậy.
Sometimes you feel the Dharma is just learn and the study and the make the notes impossible, okay? Dharma, as I told you, when you practice the Dharma also, it's very important to have the right companions, okay?
Mình nghĩ là nếu mà học Phật pháp thì chỉ cần lên lớp gặp thầy rồi học rồi ghi chép xuống rồi mình tự làm ở nhà thì như vậy thì chưa có đủ đâu ạ. Như vậy nó sẽ không có đủ để thực hành pháp. Mình cần có bạn tốt để thực hành.
If you have a companion to drink the alcohol beer, the beer will taste much better.
Dạ, thầy nói là đi nhậu mà có bạn nhậu thì uống rượu cũng ngon hơn.
So the same thing that if you have the companion to practice the Dharma, you are the improvement of Dharma will be much better. Okay.
Dạ, cũng giống như vậy thì thực hành pháp đi tu mà có bạn đồng tu thì nói chuyện tu hành của mình, chuyện thực hành pháp nó cũng sẽ tiến bộ nhiều hơn à.
So that's why that we set up the group of the energy practice. No? So once in the every month, once in the 2 weeks, from I told last time.
Once in 2 weeks.
Yeah, once in the 2 weeks. No, I'm sure that the, every time once in the 2 weeks, if you cannot join, at least you try to join as much as you can. Okay.
Dạ, thầy nói rằng hôm trước thực hành năng lượng thì thầy có bảo mình lập nhóm và cứ 2 tuần thì một nhóm mình sẽ cùng thực hành với nhau một lần. Nếu mà mình bận rộn mình không có tham gia vào thực hành nhóm được thì hãy cố gắng thực hành, hãy cố gắng tham gia gặp nhóm càng nhiều nhiều nhất có thể theo khả năng.
Now I will tell you the one thing. The most when we, now we are talking about the tsundru, what tsundru inji gal karsa. Okay, so now
Diligence, let me show.
So I'm talking about the diligence. Diligence is the most important thing about the Dharma practice. The diligence. Diligence is a very important.
Dạ, cho nên thầy đang hướng dẫn mình về tinh tấn. Thầy nói rằng thực hành pháp thì cái chuyện tinh tấn rất là quan trọng.
So the Dharma practice is a diligence, and the diligence it only comes that the, when you really to practice the Dharma, you put the little bit of the effort, okay?
Nên tinh tấn ở đây có này, hồi nãy mình thấy là tinh tấn như là mình hứng khởi á, đối với lại chuyện chuyện việc làm thiện á, thì thực hành pháp cũng giống vậy, mình cần tinh tấn như là mình cần hứng khởi và mình cần phải có nỗ lực thực hành pháp.
So that's why the now I'm talking about the laziness. There are the different kinds of the laziness. I will tell you the worst laziness.
Cho nên là tinh tấn đó là để đối trị với lười biếng, cho nên thầy đang hướng dẫn cho mình những cái loại lười biếng, thầy cũng sẽ nói với mình biết rằng cái loại lười biếng nào là cái loại tệ nhất mình cần phải đối trị.
So that's why the laziness, as I told, there are the three kinds of the laziness. That the one you think about or you will do it, the Dharma practice tomorrow, day after tomorrow. If you think like that way, this is the one kind of the laziness. Second kind of the laziness is that the, when you feel that you cannot achieve the Buddhahood, you cannot achieve the enlightenment. That is the second kind of the laziness. Second kind of the laziness. Third kind of laziness, if you do the very much of the put the effort or effort or the do the negative action, that is a third kind of the laziness.
Dạ, cho nên là thầy mới hướng dẫn cho mình 2 loại và vừa rồi thì đó là thứ ba, thì con xin nói lại 3 loại như thế này. Loại đầu tiên đó là mình khi mình thực hành pháp rồi mình cứ 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 hàng lựa đến ngày mai hãy làm, ngày mai hãy làm, mình chừa lại, thì loại đầu tiên gọi là trì hoãn. Loại thứ hai đó chính là tự ti. Mình thực hành pháp mình nghĩ là ồ, chuyện nó khó quá chắc mình không làm được đâu, chuyện nó khó quá mình làm chắc cũng không có kết quả gì tốt đâu, nghĩa là mình tự ti. Thì ở trong sách Giải Thoát Lầm Tay gọi là lười biếng về chủ bại, mình nghĩ là mình tự ti, mình tự xem thường bản thân. Đó là loại thứ hai. Loại thứ ba đó là mình luôn cố gắng làm những việc xấu, mình không chịu làm việc tốt, thì loại thứ ba này gọi là loại lười biếng bám giữ tà hành.
Now I will tell you the worst laziness.
Nên 3 loại lười biếng đó thì thầy sẽ nói loại nào là loại tệ nhất.
Zoom is the worst laziness, okay? That make
Dạ.
you ever lazy.
Dạ, thầy nói là học ở trên Zoom á, cho nên Zoom là cái loại lười biếng tệ nhất á, tại vì mình nghĩ là mình có Zoom tiện quá, mình cứ ngồi ở nhà không có chịu gặp ai đi làm pháp nên sẽ không có kết quả gì đâu.
So now the energy practice, once in the 2 weeks, you have to make the groups and gather. Sometimes you feel a little bit lazy to gather that because of Zoom. Everything comes in the Zoom, yeah.
Nên bây giờ mình có Zoom rồi, mình nghĩ rằng ngồi ở nhà học cũng được, quá tiện đi, cho nên không cần phải gặp ai hết. Từ từ mình sẽ lười biếng gặp mọi người để mình thực hành pháp, cứ muốn ngồi ở nhà thôi, không chịu đi ra ngoài đường.
Things are changing so fast because before the COVID, everyone had to gather to the temple and listen to the Dharma. After the COVID, Zoom came. Now it makes so lazy. Now if I bring back the class in the temple, I think that you will never join that class at all.
Dạ, hồi thời mà trước COVID thì các cái lớp học của thầy mọi người phải đến chùa để mà nghe giảng, sẽ có các cái điểm lớp học ở chùa. Nhưng mà bây giờ sau thời Covid thì có Zoom rồi nên ở nhà nghe pháp rất là tiện. Bây giờ thầy nói thầy đóng cửa Zoom và bắt mọi người lên lên chùa để học pháp đó, thì chắc là không ai đến chùa nữa đâu.
Now the Zoom is the okay laziness. Okay, create a lazy and now everyone have the group at the energy practice. Join it. Okay, if you okay that group. Okay, practice. So as I told you, the companion of the practice together. Okay, that's important. Okay.
Dạ, cho nên là cái Zoom này nó là thật ra nó cũng có làm cho mình lười biếng hơn rất là nhiều ạ. Nên hôm hôm trước thực hành năng lượng thầy cũng có chia nhóm và thầy nói mọi người thỉnh thoảng hãy gặp mặt nhau và thực hành cùng với nhau. Cho nên chúng ta hãy cố gắng mình tinh tấn để mình có được những người bạn đạo hữu mình cùng thực hành pháp với nhau. Dạ, cho nên đối trị với lại ba loại lười biếng đó thì mình có ba loại tinh tấn. Dạ, đầu tiên là tinh tấn áo giáp. Dạ, tinh tấn áo giáp nghĩa là gì vậy?
It is talking about the chundu ro ko che chundu zu zam ba la sim chen ni thoi du dong ye le ya pe ko ra ga wa gum thoi de ko che chundu de
Dạ, ở trang 260 có ba loại tinh tấn. Thứ nhất là tinh tấn như áo giáp. Tinh tấn như áo giáp có nghĩa là cái nỗ lực của mình cảm thấy hứng khởi với những cái việc giúp đỡ cho chúng sanh thoát khỏi đau khổ, thì đó là tinh tấn như áo giáp.
Most of the problem now the worst problem is the worst the difficulty is that the, sometimes the when you get the difficulty to trying to benefit the others and the, when you find the suffering on that sometimes the, you cannot practice of the chundul kharsa injikir
Diligence.
religious
Dạ, cho nên là ở trong cái hoàn cảnh khi mà mình đang làm lợi lạc cho người khác thực hành pháp, thực hành tâm bồ đề, mình phải làm lợi lạc cho người khác. Nhưng mà cái chuyện mình đang cố gắng làm lợi lạc cho người khác đó, cái chuyện đó gặp khó khăn. Mình gặp khó khăn rồi mình sẽ nản, mình nản không muốn làm nữa. Thì nếu mà mình không có vượt qua được cái chán nản đó thì mình sẽ không có thể nào mình làm lợi lạc cho người khác. Để đối trị với cái chán nản đó mình có cái loại tinh tấn là tinh tấn như áo giáp, là luôn hứng khởi với việc làm lợi ích cho chúng sinh và giúp chúng sinh thoát khỏi đau khổ.
Okay, so diligence is here. The first of the diligence it talks about the you should be the very diligence towards the sufferings of the difficulties when you go on the walk on the benefiting the others, right? Or the children. That's
Dạ,
the
cho nên là dạ, cho nên thực hành tinh tấn như áo giáp có nghĩa là mình luôn cảm thấy rất là hứng khởi với việc là đối trị và loại bỏ những cái khó khăn của cái việc làm lợi ích cho người khác. Nghĩa là lúc nào mình làm lợi lạc cho người khác thì mình sẽ có khó khăn đó. Nhưng mà mình vẫn luôn hứng khởi với việc là mình đối mặt và mình vượt qua những cái khó khăn đó, nó tạo cho một cái niềm hứng khởi, thì cái này chính là tinh tấn như áo giáp.
tanda kangi chuje de kariyor sana tanda di yor ba tanda ngamzul kariyor sana pena kangi chuje chuje chuna namsa de so ba gum tanda di che tu yo mar ba so ba gum ma tu ba che di kan so ba gum ma tu be kan de kangi chuje chuje che onda ma te dang e thang do leng gi thang do leng be sa lo de le gi yo mar ba ta de so yor kangi chuje zo o kangi ta ke chi man nge thang do leng gi sa lo de kor ba de de na tena chun chu le gi yo
Dạ, cho nên để mà có tinh tấn mình phải có nhẫn nhục ạ. Tại vì các khó khăn đó, đầu tiên mình gặp khó khăn, nếu mà mình không có biết nhẫn nhục qua khó khăn đó thì làm sao có tinh tấn được. Cho nên khi mà mình gặp có khó khăn, cho dù là lớn hay là nhỏ, mình hãy chấp nhận cái khó khăn đó. Đầu tiên mình phát tâm là mình chấp nhận cái khó khăn đó. Sau khi mình chấp nhận thì mình có thể nhẫn nhục được với khó khăn. Khi đã nhẫn nhục được với khó khăn thì lúc đó mình mới có thể hứng khởi để mà vượt qua cái khó khăn đó, làm lợi lạc cho người khác. Thì mình phải nhẫn nhục trước rồi mới có tinh tấn sau.
Rupa, what is it? Rupa? So the one, so that's the so that's why the what we this is the first of the diligence. It talks about the first kind of the diligence. Now the second kind of the diligence is that you have to be the diligence toward the accumulating the merits according to practice the Dharma. Rupa, chulen, and the Dharma, what should you say? Rupa.
Và loại tinh tấn thứ hai đó là tinh tấn tích lũy thiện hành ở trang 261 ạ, hay mình còn gọi là nhiếp thiện pháp tinh tấn, hay là mình luôn hứng khởi với việc là làm tất cả mọi cái thiện hành để làm cho để làm lợi lạc cho chúng sinh.
Now what you have to do here the one thing you have to do is that now the, in this week what you have to practice that the one thing is that the thing that to benefiting the others to help the others what kind of the difficulties that you will face and that you're trying to be the happy with the take that difficulties okay to the benefit the others.
Và loại tinh tấn thứ ba đó là như mình thấy là tinh tấn làm việc cho tất cả hữu tình, nghĩa là mình luôn hứng khởi với việc giúp đỡ người khác. Nên thầy nói rằng trong tuần này chúng ta hãy thực hành tinh tấn bằng cách là chúng ta hãy nghĩ đến việc mà làm lợi lạc cho người khác, giúp ích cho người khác. Và khi mình giúp người khác mình có khó khăn bao nhiêu thì mình cũng rất là hào hứng, mình chấp nhận cái khó khăn và mình cố gắng mình vượt qua, đương đầu và vượt qua khó khăn đó. Thì hãy thực hành như vậy.
So like a one thing, okay? One thing that the Dharma is like a medicine.
Dạ, thầy nói rằng Phật pháp á, thì giống như là dược liệu á, giống như là một phương thuốc.
So Dharma is like a medicine, and the one thing that medicine, who needs a medicine?
Thì thuốc đó ai cần thuốc à?
Patient needs a medicine.
Dạ, bệnh nhân thì cần thuốc.
When you are healthy, you don't need a medicine at all.
Dạ, mình khi mình khỏe không có bệnh thì mình sẽ không cần thuốc.
When you are practicing the diligence toward to be the happy with the taking the suffering or the difficulty sake of the benefiting the others, you completely become the healthy.
Dạ, cho nên khi mà mình thực hành tinh tấn và mình cảm thấy rất là vui, vui vẻ, mình chấp nhận những khó khăn và những đau khổ để làm lợi lạc cho người khác đó, mình thực hành tinh tấn theo được như vậy đó thì lúc đó mình rất là vui vẻ và hạnh phúc mà, thì lúc đó mình sẽ không có bệnh.
So that's why the diligence. So one thing, important thing is when you practice this week, what you have to do is practice the diligence. And just when you meditate and think what kind of the difficulties that you are having when you're trying to do the good thing for the others. And try to be happy to take those difficulties, okay, to benefit the others. That is the first diligence.
Cho nên trong tuần này chúng ta hãy thực hành tinh tấn một cách là mình nghĩ đến là nếu như mình đi giúp đỡ người khác thì bản thân mình sẽ có những khó khăn nào. Và mình hình dung ra những cái khó khăn đó và mình tình nguyện chấp nhận cái khó khăn đó. Hơn nữa là mình hứng khởi đương đầu, mình hứng khởi đương đầu với những khó khăn đó và vượt qua những khó khăn đó để thành công được những lợi lạc giúp đỡ cho người khác. Thì làm như vậy chính là chúng ta thực hành cái loại tinh tấn như áo giáp.
Okay, clear, no? Am I clear? This is diligence. Then you have the Gewa Chudu Gujanru. Gewa Chudu Gujanru is the Tanda Dira Wa Chua Sawa Dupa Jana Chua Bipa Ta Khari Chia Bada Gewa Chaya Gewa Chudu Gujanru.
Dạ, cho nên loại tinh tấn thứ hai đó là như trong sách ghi là sự tinh tấn này là tích lũy công đức, thanh lọc bản thân, cúng dường, tinh tấn trong việc thực hành sáu ba la mật. Thì chúng ta làm bất cứ cái việc thiện nào và mình hứng khởi làm việc thiện đó thì gọi là tinh tấn tích lũy thiện hành. Dạ, loại thứ ba đó là tinh tấn làm việc cho tất cả hữu tình, là nhiều ít hữu tình tinh tấn. Dạ, một ví dụ về sự tinh tấn này là tinh tấn trong việc thực tập bốn cách khâu nhận đệ tử, bốn nhiếp pháp. Bốn nhiếp pháp là bốn cái hoạt động để mình có thể làm lợi lạc cho đệ tử. Thứ nhất là bố thí, thứ hai ái ngữ, thứ ba lợi hành và thứ tư là động sự.
Can you see that in the liberation of palm?
Dạ, mình thấy đoạn này ở trong sách giải thoát trong lòng tay không ạ? À, trang 261 ở cuối trang.
Read the page number 4 them roba simje ge thun chebe sulu duen number shi duen number shi la chuan ba da bu si duan duan number shi.
Dạ, ở đây là bốn cách thâu nhận đệ tử. Bốn cách thâu nhận đệ tử là có cái thuật ngữ gọi là bốn nhiếp pháp, là bốn cái hoạt động để mình có thể nhiếp phục và làm lợi lạc được cho đệ tử. Đây chính là tinh tấn làm việc cho tất cả hữu tình, nhiều ít hữu tình tinh tấn. That's all.
Then duan number shi, now here it talks about the original kharju the duan shi said la four way of the benefiting to the country the four way of the okay then duan number shi vietnam ke la kharju do
to pacify the disciples mind, four ways to pacify
four way of the pacifying. Okay, this is the how you practice for the benefiting the diligence to the benefiting the sentient being.
Tinh tấn làm việc cho hữu tình, đây là như ít hữu tình tinh tấn, có nghĩa là mình cố gắng mình nhiếp phục, nghĩa là mình thu phục những cái đệ tử mà khó khăn, những cái người mà giữ khiến họ trở về với con đường tốt đó. Thì ở đây gọi là bốn cách để thâu nhận đệ tử là nhiếp pháp, là để giúp cho đệ tử nhiếp phục và khiến cho đệ tử trở về với con đường tốt, là bốn cách thâu nhận đệ tử. Là sao?
Now here it talks about how you do the benefiting the sentient beings, right? How you do the sentient others, the welfare. There's a four way of the four way. It talks about the four way. Four way among the first is it talks about the sweet talk. Sweet talking the important right?
Dạ, cho nên là ở đây nói là nói đến đệ tử, nhưng mà mình hãy nghĩ rộng ra đó là chúng sinh là người khác. Ở nghĩa là mình có bốn cách để mình nhiếp phục và làm tốt cho người khác. Thì cách đầu tiên đó là ái ngữ. Ái ngữ nghĩa là mình nói lời lẽ dễ nghe để thuyết phục người khác.
Năm đó là cho nó thích được rõ ràng, xem trên thuyền chế của chủ trình đồ ăn năm bà xì là chuẩn bà tạo bộ tế sẽ cho nó chụp bỏ.
Dạ, nếu mà mình có sách thì mình hãy theo dõi cùng với thầy trang 261 và một ví dụ về sự tinh tấn này là tinh tấn trong việc thực tập bốn cách thâu nhận đệ tử, bốn nhiếp pháp, bố thí, ái ngữ, lợi hành, động sự. Nên trong bốn cái cách thâu nhận này, bốn nhiếp pháp này, đầu tiên chính là ái ngữ. Và thứ hai chính là bố thí. Bố thí nghĩa là mình trao quà cáp với người.
The third is ani kurang ki mi phajong ngo sam lo tang dang da dab dab shi ya de kurang ki sam lo tang dang da dab dab shi na kurang ki pena cha la ga bu pena kurang ki coffee la ga bu yena da ara coffee ya ko re so de shi u ta kurang ki sam lo na coffee ga bu yena ro ba coffee ki yen den
tu ba
ka de ya thang bu shi u ta ko coffee la ga bu yena su su coffee ki yen den ka ri thong gu do chwa shi bu thong gu do ba coffee ki chma ya bu do ba ka ri thong gu do o de shi u yo ta sum ba de.
Và thứ ba chính là đồng sự. Đồng sự nghĩa là mình nói với những cái điểm mà chung của hai người. Tôi lấy ví dụ là cái người kia thích uống cà phê, cho nên là mình sẽ thấy là uống cà phê thì nó có vài cái điểm tốt như thế này, cho nên mình nói một cái câu chuyện để nó là cái điểm chung với hai người. Thì hai người có một cái điểm chung, có một cái câu chuyện chung để nói thì sẽ dễ dàng trao đổi hơn, nên gọi là đồng sự. Mình sẽ nói về những cái điểm tốt của cà phê. Anh uống cà phê như thế này thì tốt, thì tôi cũng thấy nó tốt như thế. Đó chính là gọi là đồng sự.
Đúng là bây giờ ta chỉ bắt được thuyền chuyển bắt được thuyền chuyển sau đó chúng ta hiện nay mình chưa chụp được ta chưa được tiếp cái chỗ xe đó thuyền chuyển bắt được chưa được tiếp cái chỗ xe đó chỗ mà chưa xe đó bắt được ta chỉ bắt được chưa được tiếp xong cái chỗ xe chưa được tiếp cái chỗ xe chỗ đó bắt được.
Dạ, thứ tư là lợi hành. Đây là cái bước chính yếu để mà bắt đầu mình làm lợi lạc người khác. Lợi hành có nghĩa là mình sau khi mà mình nói cái chuyện đồng sự, nghĩa là mình nói những cái câu chuyện chung giữa hai người để khiến cho hai người bắt đầu đồng tình với nhau rồi, thì bắt đầu mình nói những cái câu chuyện về pháp, thực hành pháp nó có lợi lạc như thế này, mình nói những cái điểm lợi lạc của giáo pháp để khuyên răn người người đó. Thì bước thứ tư là bước chính là lợi hành, đem những điều tốt từ Phật pháp để mà làm lợi cho người khác.
This is they call the four way of the pacifying revenge others revenge.
Dạ, cho nên đây chính là bốn nhiếp pháp, là bốn cách để nhiếp phục chúng sinh.
Okay, so this that and the karasim chit and chit to do the rama.
Yeah, cho nên là tinh tấn làm việc cho tất cả hữu tình thì mình có thể thực hành thông qua bốn nhiếp pháp.
But the sweet talking is not a lie, okay? Sweet talking, there are a lot of the sweet talk, but you have to tell the truth, okay? Not a lie, that you have to remember, okay?
Dạ, ở đây có đầu tiên có ái ngữ. Ái ngữ là nói những chuyện êm tai dễ nghe. Thì nói dễ nghe không nghĩa là mình nói dối, mình phải nói thật, nhưng mà mình dùng cái cách nói rất là êm tai. Và cái hồi nãy đồng sự là mình nói chuyện chung giữa hai người, mình cũng phải nói thật, nhưng mà mình nói những cái điều tốt. Dạ, cho nên là ở cái chuyện chỗ mà đồng sự có nghĩa là mình nói những cái chuyện chung với hai người là mình cũng phải nói thật, chứ mình không có nói khoác. Mình không có nói khoác là mình đi tâng bốc người khác thì không có làm như vậy. Là mình chờ những cái điểm tốt nào mà của người khác để mình có thể mình cùng nói với nhau, thì hãy nói thật về những chuyện đó.
As I give you the example, one person like the coffee, you don't like the coffee, but at least try to see the some good qualities of the coffee and tell that person that what you see the good qualities of that coffee.
Dạ, lấy ví dụ khi nãy thầy nói là có người đó thích uống cà phê, nhưng mà bản thân mình không thích uống cà phê, thì hãy nhìn và hãy cố gắng thấy được là ở cà phê có những cái điểm tốt nào, và nói những cái điểm cùng tán thán những cái điểm tốt đó của cà phê cùng với người đó. Nhưng mà cái câu chuyện mình đang nói phải là câu chuyện nói thật, chứ không có được nói khoác.
Okay. That the about the tanichuran durajana. Now this week you have the practice with the diligence, okay? Three practice of diligence, okay?
Dạ, cho nên tuần này chúng ta hãy thực hành với ba loại tinh tấn này.
And among the religion, most important thing is trying to be the happy with the taking the difficulties or the be the happy with the difficulties or the sufferings with the suffering with the when you're trying to benefit the others. Okay, that's the most difficult. Okay. Mm.
Dạ và loại quan trọng nhất là tinh tấn như áo giáp là phần thực hành khi nãy thầy có nhắc là chúng ta hay nghĩ đến chuyện làm lợi lạc cho người khác thì mình có thể gặp những khó khăn như thế nào và hãy đầu tiên là chấp nhận khó khăn đó, nhẫn nhục và hứng khởi đương đầu và vượt qua những khó khăn như thế. Đó là loại tinh tấn đầu tiên.
When I was building the monastery, wow, a lot of people told me, wow, that's a really challenge of the suffering. They told me the building is a very easy. The managing the student and the drinker, that's the most complicated job. They all, many have told me that when I was building the monastery.
Dạ, khi mà thời xưa mà thầy xây tu viện thì mọi người nói với thầy là xây cái tu viện, xây cái nhà rất là dễ. Mà chuyện khó đó chính là mình quản lý tu viện đó như thế nào thì đó mới là chuyện khó và đau đầu.
Yeah, but that is, I feel like I practiced the diligence, no? So I took that difficulties or the trying to be happy with the challenges that what we're coming in the monastery.
Dạ, cho nên thầy cũng biết điều đó, nhưng mà thầy nhận nghĩ là hãy chấp nhận cái chuyện đó, nhưng cho dù nó có khó khăn nhưng mà cũng hãy chấp nhận cái khó khăn đó, xem như đây là một cái phần thực hành tinh tấn của bản thân để làm lợi lạc cho người khác.
But now I feel the challenges, difficulty is not with the managing the student. Difficulty is the teacher and the staff. They are more difficult.
Dạ, mà bây giờ thầy thấy cái rằng quản lý các vị tăng sinh cũng như là quản lý các thầy ở trong chùa thì không khó, nhưng mà quản lý các thầy giáo ở trong chùa, ngoài tăng sinh còn có các vị giáo viên nữa, quản lý các vị thầy các giáo viên mới khó hơn.
Most is very simple. You know the saying. You know the how to not to get the stress in the work.
Dạ, mình có biết cái câu nói đó là cái câu nói này nói về chuyện là làm sao để không bị căng thẳng khi làm việc.
Not to get the stress in the while in the work. The way how you have to not to get the stress in the while in the work. There's a best way of stress in the
work. Dạ, cái cách tốt nhất để mình không bị căng thẳng khi làm.
That's don't go to the work.
Là đừng có đi làm.
If you don't go to the work, you will not get the stress while in the work.
Dạ, có nghĩa là khỏi làm thì khỏi bị căng thẳng, đơn giản thôi.
So same thing that I'm not managing the students, I'm a monastery. So I don't get the difficulty with that. I have to manage the teacher and the staff. So that's the difficulty. Teachers having the teacher and the staff getting difficulty with the managing the lamas because they are doing it. That, no?
Dạ, cho nên là thầy, ý của thầy đó là thầy cảm thấy cái chuyện mà quản lý tăng sinh á, mấy thầy mà học ở trong chùa nó không có khó, là tại vì thầy đâu có quản lý đâu, thầy chỉ có quản lý mỗi giáo viên thôi, giáo viên đi quản lý mấy chú tiểu kia thì giáo viên mới thấy quản lý chú tiểu là khó, thầy đâu quản lý đâu, thầy đâu thấy khó, nên thầy chỉ có thấy mỗi cái chuyện là quản lý giáo viên là khó thôi, tại vì thầy phải làm chuyện đó.
Because sometimes the Saturday when the monastery old teachers go out, now I can see that the minister go out. So teachers, the students, the how they jump and they play very different when they have no teachers. No, even the they just ring the food bell. Some student will not go and they play. That means most of teacher on the Saturday like holiday they went out.
Yeah, nên hôm bữa cuối tuần thứ bảy chủ nhật thầy có ở chùa, thì lúc đó có mấy thầy giáo viên thì đi ra ngoài, nó không có ở tu viện, nên thầy thấy mấy chú tiểu trong chùa chơi đùa rồi nhảy lên nhảy xuống, chạy qua chạy lại, cảm thấy rất là rối loạn đội hình. Xong rồi đến giờ mà có cái chuông gõ kẽn ăn trưa thì có mấy chú tiểu bỏ bữa luôn, cứ ở sân chơi suốt luôn, không có chịu đi ăn, lúc đó rất là khó để quản lý.
So now the teacher and the staff, they not follow the monastery rule and have the tea and that they just have a laugh at the coffee shop and the sit all the days. That means I'm not in monastery. I'm out of monastery traveling.
Dạ, thì trong những cái tình huống mà rối loạn đó của tu viện á, thì nếu mà các thầy giáo viên đi ra bắt đầu quản lý lại các chú tiểu á, thì chứng tỏ là Rinpoche có mặt ở tu viện. Còn nếu mà trong những cái tình huống quản lý đó mà thấy các thầy giáo viên vẫn ngồi rất là bình thản ở trong căng tin ngủ cà phê, chứng tỏ là Rinpoche đang không có mặt ở tu viện.
So now here come the diligence. No? You have to practice. A diligence is a practice. Even the challenge is difficult. Try to be happy with it. They take their challenge with the difficulties to benefit the others. So that is the diligence. Okay, practice. Hmm?
Yeah, cho nên trong những lúc mà tình huống nó rối loạn, nó khó khăn cho mình vẫn cảm thấy hoan hỷ, chấp nhận những khó khăn đó và cố gắng đương đầu và vượt qua những khó khăn như thế để làm đỡ lại cho người khác. Thì thực hành được như vậy có nghĩa là chúng ta đang thực hành tinh tấn như áo giáp.
Because mind is very tricky. When you see the self-interest, everyone can take the difficulties, no? Mm?
Yeah, bởi vì cái tâm mình nó kỳ lạ thế này nè. Nếu mà mình thấy được cái lợi lạc cho bản thân mình ở đâu đó thì mình chắc chắn mình sẽ dễ dàng mình nhận lấy cái khó khăn, thì vượt qua khó khăn mình sẽ có được lợi cho bản thân mình.
When you're in the workplace, when you see the bonus, when you can see big bonus, you will work very hard and happy to work there because of you see the bonus, no?
Đi làm mà mình có nhận được cái công việc nào mà nó có thưởng, cái lương thưởng rất là cao thì cái việc đó nó khó cỡ nào mình cũng cố gắng, mình ráng để mình làm cho xong, làm cho tốt. Tại vì mình biết rằng làm tốt được rồi thì cái tiền thưởng nó sẽ rất là cao. Đó là lợi cho bản thân mình.
So when you see the profit and when you work very hard, that is a self-interest. No? You are getting the profit for yourself. No? Hmm?
Yeah, mình thấy lợi cho bản thân và mình đang cố gắng, mình chịu cực, chịu khổ, mình chịu đựng khó khăn để mình có được cái đó. Thật ra cái đó chỉ là chấp ngã mà thôi. Cái đó là mình đang muốn lợi lạc cho bản thân mình.
So here is the practice is talks about when you're seeing the work very hard and the, being the happy to take the challenge of difficulty for the benefit of the others. That is the diligence practice. So okay. Mm.
Dạ, còn đằng này mình thấy cái việc khó khăn có chuyện mà làm lợi lạc cho người khác. Ở đây mình chưa thấy được lợi của mình, nhưng mà mình thấy là làm chuyện đó sẽ mang đến lợi lạc cho người khác. Tuy có khó khăn nhưng mình vẫn chấp nhận và hứng khởi đương đầu và vượt qua những khó khăn đó. Thì thực hành được như thế mới gọi là thực hành tinh tấn như áo giáp.
Okay, that is your concentration. No? Now the parts of the concentration. And that is your shinhead.
Dạ, nên hôm nay là thầy đã xong phần 4, ba la mật đầu tiên là bố thí, trì giới, nhẫn nhục và tinh tấn. Sang ngày thứ 21 là buổi hôm sau thầy sẽ bắt đầu hướng dẫn thiền định và trí tuệ. Thì ở thiền định mình sẽ học thiền chỉ như thế nào.
Now from here to this week that you remember the what you have to practice. Okay, keep on that practice. Okay. Mm.
Dạ, cho nên đến bây giờ mình đã học xong 4 ba la mật đầu tiên, nên những cái phần thực hành ở các ba la mật đó thầy đã hướng dẫn, mình hãy cố gắng ghi nhớ.
Practice the true practice, isn't it? I told you true practice that what's true in your mind, that you have to be in your mind.
Dạ, hôm nay thì mình có học nhẫn nhục với lại tinh tấn. Thì thầy nói chúng ta hãy, trong tuần này mình hãy nhớ thực hành các cái phần bài tập thầy dặn mình thực hành từ nhà của nhẫn nhục và tinh tấn.
Okay, and keep on that practice for this week, okay? Mm.
Và mình cố gắng trong tuần này hãy thực hành những bài tập đó.
Okay, and the keep for the this week practice and then okay, am I clear on what you have to practice?
Dạ, khi nãy thầy hướng dẫn các bài tập thì lớp mình có rõ không ạ?
Yeah, so keep on that practice. Okay, for the this week. Yeah.
Dạ, chúng ta hãy thực hành những bài tập đó trong tuần này.
Okay, and then the next this is the practice for the Dhirava. Any Dhirava. Now the thing is that also that this time that you just also read that the six paramitas. Okay, and the liberation palm read again and again the six paramita. Okay.
Dạ, và bên cạnh đó là thầy nói chúng ta hãy đọc lại cái phần 6 ba la mật. 6 ba la mật bắt đầu từ ngày thứ 20 trong sách giả sát trong lòng tay. Chúng ta hãy đọc đi đọc lại phần nói về 6 ba la mật.
I think you all have the liberation of the palm, isn't it?
Yeah, lớp mình có đủ sách không ạ? Mọi người mình có sách hết rồi đúng không?
Mm. Okay, in that you all have the liberation of the palm, very good. Okay, read that liberation of the palm, okay? Mm.
Yeah, mình có sách hết rồi thì hãy cố gắng mình đọc lại về phần 6 ba la mật bắt đầu từ ngày thứ 20 trong sách.
Liberation of palm, read it again and again, and especially the six paramita, the 4 paramita. We finished the 4 paramita. Rabba chimba tsujum soba, tsundru shijo, rabba di shidi ko the liberation of palm, de kazeri, yishur ma tabe. Nima nishuba tabe, nishuba tiyangyo and yujo tsubo.
Dạ, cho nên là đến bây giờ chúng ta đã học xong 4 ba la mật đầu tiên là bố thí, trì giới, nhẫn nhục và tinh tấn. Toàn bộ là nằm ở trong ngày thứ 20 trong sách giải thoát trong lòng tay. Nên tuần này chúng ta hãy cố gắng đọc đi đọc lại phần này để mình hiểu rõ hơn về 4 ba la mật này.
Okay, normally I told when you read it, when you feel the bored, what you have to do.
Dạ, thông thường thầy bảo mình là đọc sách mà chán quá thì làm gì ạ?
This time don't close the book, okay?
Dạ, bình thường thì kêu đóng sách lại đi ngủ. Lần này thầy nói mình là đừng có đóng sách lại, cố gắng đọc tiếp.
Okay, just for the 1 week, this read it again and again, okay?
Dạ, mình cố gắng trong một tuần thôi thì là hãy cố đọc lại phần này, đọc đi đọc lại để dễ để hiểu nhiều hơn. Có chán thì cũng hãy cố một tí chứ đừng có đóng sách lại.
When these all the parameters point very well, it get into your mind, then throw the book, okay?
Dạ, chừng nào mà mình đã thuần thục và nhuần nhuyễn 4-3 la mật này á và toàn bộ nó hiện lên nó trong tâm mình hết rồi á, thì lúc đó mình có thể xếp sách lại được rồi, không cần phải đọc sách nữa.
Okay, and this week read again, okay, very properly about that day 20. Okay.
Dạ, cho nên tuần này chúng ta hay đọc kỹ ngày thứ 20 ở trong sách, đọc đi đọc lại nhiều lần.
Okay, thank you. Then we'll stop here. Okay, thank you.
Dạ, thầy sẽ dừng buổi học ở đây. Yes, thank you.
Thank you.